Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe May Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Xin chào, bạn có nhận ra kênh của May có gì mới không? Mình mới thay chiếc hình đại diện được một bạn fan làm tặng siêu dễ thương, đúng với tinh thần của kênh luôn. Vậy là chỉ còn một vài tập nữa thôi, May sẽ đóng series Tôi là ai. Chuyến hành trình khai phá bản thân cũng sắp sửa đi đến hồi kết rồi. Mình mong rằng các bạn sẽ đồng hành cùng May cho đến tập cuối cùng nhé. Mùa hè đã kết thúc rồi. Có lẽ các bạn học sinh, sinh viên cũng đã rục dịch đi học dần. Còn những ai đi làm thì có lẽ chúng ta phải làm quanh năm rồi. Đây là thời điểm mà chúng ta quay trở lại với học tập, công việc. Nhân dịp này, May muốn làm một tập để truyền động lực đến mọi người. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 24 trong series Tôi là ai mang tên Sức mạnh của ý chí. May rất biết ơn ứng dụng sách nói có bản quyền và podcast Phonos vì đã đi cùng May Podcast từ những bước chân đầu tiên thành lập series Tôi là ai, bắt đầu hành trình khai phá bản thân. Cho đến chặng cuối cùng, Phonos vẫn luôn là người bạn bên cạnh với các tác phẩm sách nói nổi tiếng, cung cấp thêm tri thức để May được mở mang và học hỏi. Ứng dụng tối ưu thời gian nghe sách dành cho những ai bận rộn, mọi thứ bạn cần để phát triển bản thân chỉ với 15 phút nghe mỗi ngày có tại Phonos. Đặc biệt, bạn cũng có thể lắng nghe May Podcast trên Phonos và nhận thông báo khi có tập mới đó nha. Mỗi khi kết thúc một kỳ nghỉ dài hoặc sau khi đi du lịch ăn chơi tới bến, May thường rơi vào trạng thái làm biếng. Nó giống như mỗi ngày đang được nghỉ ngơi, ăn chơi thoải mái, xong bây giờ lại phải lao đầu vào công việc khiến mình cảm thấy nản thật sự. Chính vì vậy, mình luôn nghĩ ra đủ thứ lý do chống đối hoặc trì hoãn công việc phải làm chỉ để được nằm thêm một chút nữa, xem thêm một tập phim nữa. Rồi nào là vì đêm qua ngủ muộn nên hôm nay mệt không muốn làm, không nghĩ được gì cả. Nào là vì mình còn nhiều thời gian mà gần đến hạn rồi làm. Nào là vì hôm nay trời đẹp quá, không đáng để làm việc. Những lý do được đưa ra liên tiếp khiến mình mủi lòng và không muốn thực hiện bất cứ công việc gì hết. Nhưng gần đây, mình đã tìm hiểu được một quy tắc kết thúc sự trì hoãn chỉ sau 5 giây. Có thể bạn cũng đã biết quy tắc này rồi, nhưng giờ May mới biết và áp dụng vào cuộc sống. Để mình chia sẻ rồi bạn thử thực hiện xem có gì thay đổi không nha. Theo cuốn sách Quy tắc 5 giây của Mel Robbins, có một quy tắc đơn giản có thể giúp bạn ngừng trì hoãn trong vòng một nốt nhạc. Quy tắc rất đơn giản là vào khoảnh khắc bạn có bản năng hành động theo mục tiêu, bạn phải hành động ngay lập tức. Nếu không, bộ não của bạn sẽ bắt đầu nghiêng về sự trì hoãn. Não có chức năng bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy hại tiềm ẩn. Kể cả những việc rất nhỏ cũng có thể kích thích cơ chế đối mặt hoặc chạy trốn. Khi đó, nó sẽ nhanh chóng tìm một thứ khác để giải tỏa căng thẳng như là điện thoại này, game cùng các kiểu. Chính vì vậy, khi não bạn bắt đầu phản kháng không muốn làm việc, hãy bắt đầu đếm ngược 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Đến giây thứ 1 hãy bắt đầu làm việc ngay. Kỹ thuật này cho phép bộ não của bạn loại bỏ những nghi ngờ, sợ hãi và cảm xúc cản trở bạn thực hiện hành động. Ví dụ nếu mình muốn viết kịch bản podcast thì ngay lập tức bộ não của mình sẽ có cơ chế chống đối là thôi hay là mai rồi viết. Đợi có ý tưởng rồi viết chứ giờ không muốn làm gì. Tất nhiên là ý tưởng và nguồn cảm hứng quan trọng. Nhưng cái mình muốn là luyện tập cho bộ não có thể phản xạ tốt hơn và ngưng suốt ngày trì hoãn nếu phải làm việc. Vậy là khi nó bắt đầu đưa ra những lý do mỹ miều để chống đối, mình sẽ bắt đầu đếm 5, 4, 3, 2, 1. Và đến giây cuối cùng, mình bật dậy làm việc thật. Hoặc khi mình quá lười tập thể dục, mình sẽ lấy lý do là vì hôm nay làm việc nhiều quá, không có thời gian, vì bạn đi chơi nên phải chuẩn bị nhiều, không tập được. Nhưng khi não mình luyện được phản xạ đếm ngược trong 5 giây đó thì nó sẽ rất là tốt. Bởi mình vừa đưa ra lý do lười một phát là não mình tự động đếm 5, 4, 3, 2, 1 luôn các bạn. Sau đó mình lại bật dậy làm, không trì hoãn nữa. Trong học tập hoặc công việc, mọi người đều có thể thử áp dụng phương pháp này xem nha. Đặc biệt, điều này cần được rèn luyện nhiều chứ không phải là chỉ sau một vài lần đếm 5 giây là chúng ta sẽ không bao giờ trì hoãn nữa. Không có đâu. Đây là phương pháp để phá vỡ cơ chế bảo vệ của não. Mây thấy khá hiệu quả và nó có thể rèn luyện trí não của chúng ta dần dần. Mong rằng là sau khi nghỉ ngơi đầy đủ này, chúng ta sẽ có những ngày làm việc siêu năng suất đúng như những gì mà bản thân đã đặt ra và mong đợi nha. Trong bộ phim 25-21, mình có nhớ nhất hai câu thoại của huấn luyện viên đấu kiếm như thế này. Lý do em thua là bởi vì em nghĩ rằng em sẽ thua. Và câu, đừng sợ, nếu sợ thì cũng đừng để người khác phát hiện. Đó là lời mà mình ghi nhớ rất rõ trong đầu, bởi Mây là một người có trí tuệ cảm xúc khá thấp. Tất cả những cảm xúc của mình đều bộc lộ hết ra ngoài. Và mọi người có thể nhìn biểu cảm khuôn mặt của Mây mà biết mình đang lo lắng, vui vẻ hay là buồn bã. Gần đây mình có cơ hội làm diễn giả talk show ở trường đại học FPT về tình yêu. Trước đó mình sốt rất là cao và gần như cơ thể mình không còn đủ sức lực. Vì mình đã chốt lịch đi làm diễn giả cho hôm sau rồi, nên mình không biết bản thân có đủ khỏe không. Trước khi lên xe đến trường đại học FPT 3 tiếng, cơ thể mình vẫn yếu và bùn rùn chân tay luôn á. Mình cảm thấy không còn chút sức lực nào và thậm chí không muốn đi nữa. Mình đã có suy nghĩ là hay giờ nhập viện luôn chứ ốm mệt quá trời rồi. Người mình còn mẩn đỏ hết lên nữa. Nhưng mà sau khi được mẹ và chị gái hỗ trợ, Mây đã nằm nghỉ một lúc, sau đó bình tĩnh lại. Mình hình dung đến những gì ban tổ chức đã tốn công tốn sức chuẩn bị cho buổi talk show. Vậy mà chẳng lẽ nhân vật chính lại không đến? Mình nghĩ đến buổi tập duyệt với MC và mọi người đã rất cố gắng hỗ trợ mình như thế nào. Và đặc biệt, mình nghĩ đến khán giả muốn đến lắng nghe mình chia sẻ. Cuối cùng, dù mệt thế nào, mình quyết định phải đến đó. Suốt quá trình ngồi trên xe, mình không ngừng cầu nguyện rằng xin vũ trụ hãy cho con thêm sức mạnh, xin người hãy cho con trụ thêm một chút nữa thôi. Con mong mình sẽ không run sợ và có thể hoàn thành tốt. Mình cứ cầu nguyện như thế mãi và dần dần, mình bình tâm và lấy lại được những sức lực mình có thể có. Khi đến buổi talk show hôm ấy, được gặp mọi người trong ban tổ chức hỗ trợ, được khán giả hưởng ứng và yêu mến mình, điều đó giống như một nguồn sức mạnh ngầm tiếp thêm động lực cho bản thân Mây. Các bạn trong ban tổ chức cũng ngồi ở dưới cứ động viên mình là cố lên, cố lên. Chính nhờ sức mạnh của ý chí, niềm tin của mọi người và tin vào bản thân mình, điều đó đã giúp mình không sợ hãi, tiếp thêm cho đôi chân mình đứng thật vững. Cuối cùng mình đã làm được, thậm chí là làm rất tốt các bạn ạ. Hóa ra giây phút ngỡ rằng giới hạn của bản thân đã đến, nhưng sự thật là mình đã mạnh hơn bất cứ những gì mình tưởng. Một lần nữa mình lại phá vỡ giới hạn của bản thân và khám phá ra được khả năng tiềm ẩn của chính mình. Nếu mà mình bỏ cuộc lúc ấy, mình đã không thể biết giới hạn của mình có thể làm được đến đâu. Vậy nên mình cực kỳ nhớ lời của vị huấn luyện viên đó. Lý do em thua là bởi vì em nghĩ rằng mình sẽ thua. Ban đầu mình có nản lòng và xác định bản thân không thể làm gì được. Nhưng khi câu nói đó vang lên trong đầu, mình quyết định phải chiến thắng bản thân bằng mọi giá. Ý chí có sức mạnh càng lớn, mình sẽ càng vững vàng và không bị lung lay bởi ngoại cảnh. Hơn cả là hôm đó dẫu cho mình sợ nhỡ đang chia sẻ mình mệt quá ngất đi thì sao, rồi nó đi kèm với hàng loạt nỗi sợ cứ bủa vây mình, nhưng khi đến đó, mình đã lấy lại nụ cười và dồn hết sự tự tin vào bản thân. Vậy là không ai biết mình bị ốm hay là kiểu bị lo lắng mệt mỏi gì ngoài ban tổ chức cả. Và thêm một điều kỳ diệu là sau buổi talk show á, mình đã dần khỏe lại và khỏi ốm luôn ấy. Đó là lúc mình nhận ra khi bạn thực sự muốn làm gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn. Nhưng trước đó, khó khăn sẽ xảy đến và bộ não sẽ bảo vệ bạn bằng cách đưa ra hàng ngàn lý do để bạn bỏ cuộc. Chỉ khi bạn có một ý chí đủ mạnh mẽ, bạn sẽ đá phăng những lý do kìm hãm bạn lại và vụt lên như một tia sáng. Bản thân Mây cảm thấy việc rèn luyện sức mạnh ý chí thực sự rất quan trọng. Điều này nên bắt nguồn từ những việc nhỏ như ngưng trì hoãn này. Bởi sự trì hoãn nhỏ nhặt mỗi ngày sẽ tạo cho chúng ta thành một thói quen trì hoãn. Một khi nó đã thành thói quen thì khó sửa lắm. Các bạn có công nhận như vậy không? Do đó, hãy đặt ra những mục tiêu thiết thực và thực hiện nó đến cùng nha. Bởi Mây luôn quan niệm thế này. Mình không biết trước đích đến cuối cùng là gì, nhưng mình luôn muốn liều lĩnh, thậm chí là lầm lì để đến được với những điều mình mong muốn. Dẫu cho có bất cứ trường hợp nào xảy đến thì khi ấy mình cũng đã đủ mãn nguyện để không bao giờ hối tiếc nữa. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau khai phá thật nhiều sức mạnh tiềm ẩn của bản thân nha. Dạo này mình bị nhiều cảm xúc chi phối quá các bạn ạ. Nói đúng ra mình suy đét luôn. Có những ngày mình nằm bẹp dí chả muốn làm gì cả. Nhưng mà công việc thì vẫn còn đó thôi. Nhiều khi mình chỉ ước những lúc buồn ạ, là mình có thể chỉ ngồi đó và buồn thôi. Và mọi công việc tan biến hết. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nhưng mà đấy các bạn, đời đâu như là mơ. Buồn thì vẫn buồn nhưng mà việc cần làm thì vẫn phải làm. Nhiều lúc ngồi dậy mà mình bị xuống tinh thần thật sự. Tức là mình vừa buồn nhưng vẫn muốn phải hoàn thành công việc đúng như đã đề ra. Chính vì thế mà mình bị kiệt sức. Mây tin là cả bạn hay mình khi đã được làm những việc mà bản thân yêu thích ấy, tâm huyết, thì lúc nào cũng muốn sản phẩm ra phải là tốt nhất, tuyệt nhất và tâm đắc nhất, đúng không? Nhưng đôi khi điều này lại làm chúng ta đặt áp lực lên bản thân quá nhiều. Vậy là những lúc tâm trạng không được tốt, mình luôn động viên bản thân là được rồi, hiện tại mình đang không ổn, công việc cũng sẽ không được như mong muốn. Nhưng ít nhất, hãy hoàn thành cho xong những đầu việc đã đề ra. Nếu nó chưa tốt, mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Và cứ thế, mình làm từng thứ một, giải quyết những việc quan trọng trước, rồi dần dần, mọi thứ cứ thế xong xuôi. Công việc vì thế mà được giải quyết. Có lẽ khi làm xong, mình vẫn chưa thực sự ưng ý 100% đâu. Nhưng mà mình đã cố gắng hoàn thành nó. Mình đã hoàn thành sản phẩm đó theo một cách hoàn hảo nhất. Dù cho mình đang buồn thật đấy, suy sụp thật đấy, nhưng mà cuối cùng cũng xong. Sau này mình hiểu được thay vì muốn mọi thứ thật hoàn hảo, không có chút biến số nào ạ, mình xác định những content mình làm ra sẽ còn tồn đọng những lỗi nào đó mà mình không thể lường trước được. Nhưng khi mình quyết định ra mắt bất cứ sản phẩm nào, mình tin bản thân cũng đã làm tốt nhất có thể rồi. Vậy nên hãy cứ cố gắng hoàn thành mục tiêu mà bạn đề ra nha. Dần dần, sau khi cứ làm và làm, bạn cũng sẽ thấy được đích đến thôi. Tuy nó hơi chậm một chút đấy, có nhiều lỗi và cần cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng có sao đâu, tất cả chỉ là luyện tập. Bạn sẽ không thể ngờ được bản thân đã đi từng bước chậm mà chắc tốt như thế nào. Nhiều khi chúng ta sẽ phải bất ngờ rằng ta đã đi đến đích lúc nào không hay. Đây là một tập Mây muốn đưa ra những cách mình đã thực hiện để rèn luyện một ý chí mạnh mẽ. Chứ đâu phải tự nhiên ta có được ý chí mạnh mẽ phải không các bạn? Tất cả đều đến từ sự rèn luyện, từ những lần vấp ngã, những lần đau và muốn từ bỏ mọi thứ. Nhưng mà bạn biết không, mình tin rằng tất cả chúng ta đều có trong mình những năng lực tiềm ẩn mà ta chưa khai phá hết. Việc của chúng ta là mỗi ngày hãy dần kích hoạt và nuôi dưỡng nguồn năng lượng tuyệt vời ấy để rồi tương lai sẽ trở nên bứt phá hơn. So, cuối cùng, tớ chỉ muốn nói là tớ luôn luôn ở đây với các cậu. Luôn luôn sẵn sàng là một con bé lải nhải, ru ngủ hay làm bất cứ thứ gì chỉ để được ở bên cạnh cậu. Và tớ yêu các cậu rất là nhiều. Cảm ơn các cậu vì đã nghe từng tập podcast của tớ, luôn luôn mong chờ podcast của tớ. Và cảm ơn vì đã lắng nghe tập 24 trong series Tôi là ai mang tên Sức mạnh của ý chí.